Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối, bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Colombia trở về Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều thương con, nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 8 từ câu 4 đến câu 15. Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giê-xu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng, người gieo hạt giống đi gieo hạt giống mình, và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên sỏi đá, vừa mọc lên liền héo đi vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai và gai góc cùng mọc lên bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt đã mọc lên và kết quả gấp trăm. Khi nói những lời đó, người kêu lên rằng, ai có tai để nghe thì hãy nghe. Bấy giờ các môn đệ hỏi người dụ ngôn có ý nghĩa thế nào. Người phán rằng, phần các con thì cho các con biết những mầu nhiệm nước Thiên Chúa, đối với người khác thì dùng dụ ngôn để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có ý nghĩa thế này: hạt giống là lời Thiên Chúa, những hạt rơi bên vệ đường tức là những người đã nghe nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt, và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyện cổ Ấn Độ có câu chuyện như sau. Một ông vua đạo đức nọ có thói quen mỗi ngày nghe một đoạn trong sách Bhagavad Gita. Người phụ trách đọc đoạn kinh này là một nhà thông thái của triều đình. Cứ mỗi lần đọc xong một đoạn kinh, ông lại dùng đến kiến thức uyên bác của mình để giải thích cho nhà vua nghe. Và ngày nào ông cũng hỏi, bệ hạ có hiểu những gì thần vừa giải thích không? Nhưng lần nào vị vua ấy cũng trả lời, khanh nên hỏi điều đó với khanh trước đã. Ngày nọ, vừa lúc đọc kinh, nhà thông thái bỗng được giác ngộ và nhận ra tất cả mọi điều mình giải thích trước đây đều là hão huyền. Thế là, sau buổi đọc kinh sách cho nhà vua hôm ấy, ông không giải thích gì nữa. Ông quyết định bỏ hết mọi sự, lên đường, bắt đầu cuộc sống của một người tu trì hạnh khất. Trước khi ra đi, ông nói với nhà vua, tâu bệ hạ, thế là cuối cùng hạ thần đã được giác ngộ, hiểu biết chân lý thật sự, chính là thực thi chân lý. Trong bài tin mừng hôm nay, qua dụ ngôn hạt giống, Chúa Giêsu nói đến bốn mẫu người, bốn thái độ đối với lời Chúa. Những người lắng nghe và hiểu lời Chúa đích thực chính là những người kiên nhẫn thi hành lời Chúa. Họ được ví như những mảnh đất tốt đón nhận hạt giống lời Chúa và giúp cho hạt giống trổ sinh hoa trái. Tất cả những lý thuyết, tất cả những chân lý, dù hay đến đâu đi nữa, cũng đều trở thành vô ích nếu không được thực hành áp dụng. Lời Chúa là lời hằng sống, có sức đem lại sự sống đời đời và cứu giúp con người. Nhưng lời Chúa cũng sẽ trở thành vô ích đối với những ai không biết đem ra thực hành áp dụng trong đời sống của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để những lo âu trần thế, những cuộc vui trần gian bao phủ cuộc đời chúng con như những hạt giống rơi vào bụi gai bị chết ngạt. Xin cho chúng con biết cảm nghiệm lời Chúa và đem ra thực hành, hầu sinh ích cho chúng con và mọi người. Amen.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lớn dần, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Quy Nhơn. Khóa thường huấn linh mục đoàn giáo phận Quy Nhơn. Theo thông lệ hàng năm, linh mục đoàn giáo phận Quy Nhơn có hai khóa thường huấn. Một khóa dành cho các linh mục trẻ và một khóa dành cho linh mục đoàn. Thời gian thường huấn dành cho linh mục đoàn năm nay diễn ra từ thứ ba 12 đến thứ sáu 15 tháng 9 vừa qua tại Chủng viện Quy Nhơn với chủ đề Từ đàng trong đến Quy Nhơn. Trong lời khai mạc khóa thường huấn, Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, xác định khóa học định kỳ hàng năm này của các linh mục với ý nghĩa, mục đích và cách tổ chức đã được đề cập trong tông huấn Pastores Dabo Vobis, các mục tử như lòng Chúa mong ước. Đức cha nói, với chủ đề Từ đàng trong đến Quy Nhơn, khóa thường huấn linh mục giáo phận Quy Nhơn trong bối cảnh năm thánh mừng kỷ niệm 400 năm loan báo tin mừng là một lộ trình đi về nguồn cội để lần dở dưới ánh đèn năm thánh những trang sử hình thành và phát triển của giáo phận được viết lên với cả con tim và khối óc bằng mồ hôi hòa lẫn nước mắt với cả máu đào, với hình ảnh minh họa là những bước chân tông đồ thuộc mọi thành phần dân Chúa xuất hiện đó đây trên bức tranh lịch sử như những tấm gương sáng có sức thu hút mọi người trong giáo phận hôm nay cùng viết tiếp trang sử bằng chính ngòi bút đời mình. Trong định hướng trên, khóa thường huấn đã ôn lại lịch sử truyền giáo của giáo phận với các tổ chức như Hội Thừa Sai, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi và các sự kiện lịch sử các năm thánh, được trình bày qua các bài thuyết trình. Sau các giờ thuyết trình theo đề tài, linh mục đoàn được phân theo các nhóm cùng hội thảo và đúc kết các ý kiến về đề tài, đồng thời rút ra những bài học có thể áp dụng cho công việc mục vụ hiện nay. Kết thúc khóa trường huấn, Đức cha Matthew đã tổng kết, thông tri, phân định và nhắc nhở một số vấn đề nêu ra trong khóa này, cùng những hoạch định mục vụ sắp tới. Cách đặc biệt, mời gọi quý cha nêu cao ý thức sống năm thánh cho cộng đoàn của mình. Sau đó, cha tổng đại diện thay lời linh mục đoàn, kính chào và cảm ơn đến Đức cha Matthew đã lưu tâm đến đời sống anh em, đã tạo nhiều dịp để linh mục đoàn được bồi dưỡng về thể xác cũng như tinh thần trong đời sống mục vụ, với những biến chuyển của thời đại. Hầu mong các cha, các thầy phó tế sống trong đặc sủng của mình cách trung tín, đạo đức và nhiệt thành mới. Cha tổng đại diện cũng ngỏ lời cảm ơn cha Phaolô Nguyễn Minh Chính, trưởng ban thường huấn, và quý cha trong ban giảng huấn. Với cha giám đốc chủng viện, quý chúng sinh và ban ẩm thực, cùng tất cả những ân nhân đã đóng góp cho các dịp tổ chức của giáo phận, đồng thời cũng mừng bổn mạng Đức cha nhân ngày lễ thánh Matthew ngày 21 tháng 9. Tin Vatican. Đức thánh cha nói rằng, chỉ có thể gặp gỡ Chúa Giêsu khi chúng ta bắt đầu nhận biết mình là kẻ tội lỗi. Đức thánh cha Francisco chia sẻ như trên, trong thánh lễ sáng 21 tháng 9 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, nhân lễ kính thánh Matthew. Đức thánh cha nói, khi ông Matthew đang ngồi ở bàn thu thuế, Chúa Giêsu đi đến, nhìn ông và nói, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy và đi theo Chúa. Có những cái nhìn ngờ vực dành cho Matthew, nhưng thầy Giêsu nhìn ông với ánh mắt đầy thương xót, đầy tình yêu mến. Tình yêu mến của Chúa có thể đi vào nội tâm con người ấy, bởi vì người ấy biết rằng mình chỉ là một tội nhân. Bởi vì Matthew biết rằng ông chẳng được ai thương mến, thậm chí còn bị khinh miệt. Chính khi biết sự hèn kém và tội lỗi của mình như thế, trái tim ông mở ra cho lòng thương xót của thầy Giêsu. Nghe lời kêu gọi của Chúa, ông đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Đây là cuộc gặp gỡ giữa một tội nhân và Chúa Giêsu. Điều kiện đầu tiên để được cứu rỗi là biết mình đang gặp nguy hiểm. Điều kiện đầu tiên để được chữa lành là biết mình bị bệnh. Và cũng thế, cảm thấy và nhận biết tội lỗi của mình là điều kiện tiên quyết để có thể đón nhận ánh mắt thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghĩ về ánh mắt của Thầy Giêsu, một ánh mắt đầy thương xót, đầy triều mến, đầy tình thương yêu. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện để có thể cảm nhận ánh mắt Thầy Giêsu đang nhìn chúng ta. Đừng sợ ánh mắt đầy tình thương, đầy tình yêu mến ấy. Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp. Cũng giống như Gia-kêu, Matthew rất vui mừng. Và rồi, ông mời Chúa về nhà để ăn mừng. Matthew mời các bạn bè đồng nghiệp đến dự tiệc mừng. Họ cũng là những kẻ tội lỗi, những người thu thuế. Chắc chắn là trong bàn ăn, họ hỏi Chúa nhiều điều, và Chúa cũng nói chuyện với họ. Chúng ta nhớ tới lời của Chúa Giêsu nói trong tin mừng Luca rằng, nước trời sẽ vui mừng hớn hở vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là 100 người công chính không cần sám hối ăn năn. Ở đây, tại nhà Matthew có bữa tiệc lớn, có niềm vui lớn. Đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Cha. Đó là bữa tiệc của lòng thương xót. Chúa Giêsu đã thực thi lòng thương xót với mọi người. Khi nhóm Pharisêu thấy người thu thuế và tội lỗi ăn uống cùng Chúa Giêsu, thì họ chỉ trích Chúa Giêsu. Những người Pharisêu ấy biết rất rõ giáo lý. Họ biết rõ đường vào nước trời. Họ biết tốt hơn bất cứ ai về cách thế phải làm đi vào được nước trời. Nhưng họ lại bỏ quên điều quan trọng nhất. Họ gắn chặt với của lễ mà bỏ mất lòng nhân. Họ quên đi lòng thương xót của Thiên Chúa. Họ làm như thế, họ mua được nước trời. Họ làm như thế, do họ làm việc này, việc nọ cho Thiên Chúa, và rồi họ sẽ đương nhiên được vào nước trời. Tóm lại, họ cho rằng sự cứu rỗi đến từ chính bản thân họ, và vì thế, họ thấy mình được an toàn. Nhưng sự thật không phải thế, không như họ nghĩ. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu rỗi chúng ta. Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Colombia trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ 5 ngày tại Colombia từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 9 vừa qua. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh giới thiệu phóng viên Fausto Gasparoni, người Italia, từ hãng thông tấn ANSA. Anh Fausto hỏi Đức Thánh Cha về vấn đề người di cư, cách riêng sự kiện mà giáo hội Italia mới đây đã nói lên. Chúng ta hãy nói như thế. Một loại cảm thông đối với chính sách mới của chính quyền là thắt chặt vấn đề các cuộc khởi hành từ Libya, và như vậy thắt chặt các vụ đổ bộ vào Italia. Anh Fausto nói, người ta cũng viết rằng đã có một cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Ngoại trưởng Gentiloni. Chúng con muốn biết đề tài này đã có thực sự được đề cập tới trong cuộc gặp gỡ này hay không? Đã có cuộc gặp gỡ hay không? Và đề tài có được nói tới hay không? Và nhất là, Đức Thánh Cha nghĩ gì về đường lối chính trị đóng các cuộc khởi hành này? Cũng để ý đến sự kiện các người di cư ở trên đất Libya. Như đã được các cuộc điều tra chứng minh, họ phải sống trong các điều kiện vô nhân, trong các điều kiện vô cùng bấp bênh. Đức Thánh Cha trả lời như sau. Trước hết, cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Gentiloni là một cuộc gặp gỡ cá nhân và không liên quan tới đề tài này. Cuộc gặp gỡ đã xảy ra trước vấn đề đã nảy sinh sau vài tuần, hầu như một tháng sau, nghĩa là trước khi có vấn đề. Thứ hai, tôi cảm thấy có bổn phận biết ơn hai nước Italia và Hy Lạp, vì họ đã mở rộng con tim cho người di cư. Nhưng mở rộng con tim thôi không đủ. Vấn đề của người di cư là, trước hết rộng mở con tim, luôn rộng mở con tim. Vì đó cũng là một điều răn của Chúa dạy tiếp đón họ. Vì ngươi đã là nô lệ di cư bên Ai Cập. Thánh Kinh nói thế. Nhưng một chính quyền phải điều hành vấn đề này với nhân đức riêng của người cai trị, nghĩa là với sự thận trọng. Nó có nghĩa là, trước hết, tôi có bao nhiêu chỗ, thứ hai, không chỉ tiếp nhận họ, nhưng phải sát nhập họ vào cuộc sống. Tôi đã trông thấy biết bao nhiêu thí dụ ở Italia này, các thí dụ hội nhập rất tốt đẹp. Khi tôi đến thăm Đại học Roma 3, đã có 4 sinh viên hỏi tôi. Chị sinh viên cuối cùng đưa ra câu hỏi. Tôi nhìn chị, và gương mặt này tôi biết mà. Và chị là bạn trẻ gần một năm trước đến từ đảo Lesbo với tôi trong cùng chuyến bay. chị đã học tiếng, và vì chị đã học môn sinh học tại nước của chị, nên chị đã xin được công nhận ngang hàng với chương trình tại Italia và đã tiếp tục học. Chị đã học tiếng Ý, điều này gọi là hội nhập. Trong một chuyến bay khác, khi tôi từ Thụy Điển trở về, tôi tin thế. Tôi đã nói về chính sách hội nhập của Thụy Điển như một mô thức, và cả chính quyền Thụy Điển cũng đã nói, con số là thế này. Nhiều hơn thì tôi không thể nhận, bởi vì có nguy cơ không hội nhập. Thứ ba, có một vấn đề nhân đạo, là vấn đề mà anh đề cập tới. Nhân loại ý thức được các trại tập trung này, về các điều kiện mà anh nói tới trong sa mạc. Tôi đã trông thấy các hình chụp. Trước hết là các người khai thác bóc lột. Tôi tin rằng anh đã nói tới chính quyền Italia, chính quyền cho tôi cảm tưởng là đang làm tất cả cho các công tác nhân đạo, là cũng giải quyết vấn đề mà họ không thể đảm trách, nhưng con tim luôn rộng mở, thận trọng hội nhập và gần gũi nhân đạo. Và có một điều cuối cùng, đây là điều tôi muốn nói và điều này có giá trị nhất là đối với Phi Châu. Có trong tiềm thức tập thể của chúng ta một khẩu hiệu, một nguyên tắc, phải khai thác bóc lột Phi Châu. Tại Cartagena, chúng ta đã trông thấy một thí dụ của việc khai thác bóc lột con người, và một thủ tướng chính phủ đã làm, và đã nói lên một sự thật rất đẹp. Những người chạy trốn chiến tranh là một vấn đề, nhưng có biết bao nhiêu người chạy trốn đói khát. Chúng ta hãy đầu tư tại đó để cho họ lớn lên. Nhưng trong tiềm thức tập thể, có sự kiện là biết bao quốc gia phát triển sang Phi Châu là để khai thác bóc lột. Và chúng ta phải lật ngược tình thế, Phi Châu là bạn, và cần được trợ giúp để lớn lên. Thế rồi có các vấn đề khác của chiến tranh đi theo các phe khác. Câu hỏi cuối cùng đến từ anh Xavier Lenormand. Anh hỏi Đức Thánh Cha về vấn đề liên quan đến đất nước Venezuela. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi tin rằng Tòa Thánh đã nói rất mạnh và một cách rõ ràng, điều mà Tổng thống Maduro nói thì chính ông phải giải thích. Tôi không biết Tổng thống có gì trong trí ông, nhưng Tòa Thánh đã làm biết bao, đã gửi tới đó, trong nhóm làm việc của bốn nguyên Tổng thống, đã gửi một sứ thần hàng đầu, rồi đã nói với nhiều người, đã nói một cách công khai. Biết bao nhiêu lần trong kinh truyền tin tôi đã nói về tình hình bằng cách luôn luôn tìm một lối thoát cho Venezuela và trợ giúp, bằng cách cống hiến trợ giúp để ra khỏi tình trạng này. Tôi không biết, nhưng xem ra rất khó, và điều đau lòng nhất là vấn đề nhân đạo. Biết bao nhiêu người trốn chạy và đau khổ, cũng có một vấn đề nhân đạo mà dầu sao đi chăng, chúng ta cũng phải giúp giải quyết. Tôi tin rằng Liên Hiệp Quốc cũng phải lên tiếng để trợ giúp. Cuối buổi phỏng vấn, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh đại diện các nhà báo cảm ơn Đức Thánh Cha đã dành thời gian cho buổi nói chuyện. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi cảm ơn anh chị em, tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều vì công việc của anh chị em. Và một lần nữa tôi muốn cảm ơn gương sáng của nhân dân Colombia. Và tôi muốn kết thúc với một hình ảnh đã đánh động tôi nhất nơi người Colombia. Trong bốn thành phố tôi thăm viếng đã có đông dân chúng đứng hai bên đường chào đón. Điều đã đánh động tôi nhất là thấy các người cha, các bà mẹ giơ con lên cao cho trông thấy giáo hoàng, và để giáo hoàng chúc lành cho chúng. Như thể nói, đây là kho tàng của con, đây là niềm hy vọng của con, đây là tương lai của con tin vào đó. Sự hiền diệu đó đã đánh động tôi. Các đôi mắt của người cha, các đôi mắt của các bà mẹ rất đẹp. Đây là một biểu tượng của niềm hy vọng của tương lai. Một dân tộc có khả năng sinh con cái, rồi cho thấy chúng, làm cho chúng trông thấy như vậy, như thế để nói rằng, đây là kho tàng của tôi. Đó là một dân tộc có niềm hy vọng và có tương lai. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Colombia trở về Roma của Đức Thánh Cha Francisco hôm 11 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Lên Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta. Thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng bàn về một vấn đề mới: ý thức và chất vấn.
Hãy thân cho chúng ta. Đốm cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu bay kín quanh người.
Anselm Grun đã nói rằng con người nhờ vào việc tự biết mình mà khám phá ra và đặt ranh giới cho bản thể đích thực của mình. Con đường dẫn tới cái tôi nội tâm ấy trước hết phải thông qua sự khảo sát của nhận thức về thực tại. Quả vậy, ý thức sẽ đưa đến nhiều điều tích cực nếu như nó lay động lòng chúng ta và làm cho chúng ta không yên. Ý thức sẽ chất vấn chúng ta và làm cho tâm hồn chúng ta luôn khắc khoải. Chính trong sự khắc khoải đó mà chúng ta bắt đầu có những suy tư tìm kiếm. Ý thức là bước đầu, là khởi điểm của việc làm cho mình lớn lên thông qua quá trình tự chất vấn. Cùng nhau, chúng ta thử chất vấn mình, hay ít nhất nhìn lại bản thân để khảo sát chính mình, xem thế giới suy tư và con tim cũng như hành vi của chúng ta đang hướng theo chiều hướng nào. Trong ý thức, mỗi chúng ta có thể tự chất vấn bản thân về những gì. Thực tế cuộc sống có biết bao điều để chúng ta có thể tự chất vấn, nhưng tự trung quy về một số điều cơ bản như sau. Tôi là ai? Trạng thái tâm hồn tôi như thế nào? An bình, bất ổn, giằng co, bối rối hay gì gì khác? Những mơ ước, thao thức, lo sợ thầm kín của tôi là gì? Tương quan nào hay vấn đề gì đang đe dọa lòng tự tin của tôi? Điều gì đang làm cho tôi trở nên tốt hơn hay lớn lên, hoặc những gì đang làm cho tôi mất giá trị? Tôi có dị ứng với điều gì mới mẻ không? Tôi đang quyến luyến điều gì, bám víu những gì? Tôi có đủ bản lĩnh để dứt khoát với những gì mà mình vốn quyến luyến, bám víu không? Tôi có ngừng lại để suy nghĩ trước mỗi biến cố, sự việc hay lượng giá chính mình thường xuyên không? Tôi có sợ hãi gì không và tại sao? Những người, việc hay hấp lực nào đang kiểm soát hoặc đang ràng buộc tôi? Mối tương quan nào đang đe dọa sự lành mạnh của tinh thần hay sức khỏe của tôi? Tôi đang che giấu, tránh né điều gì? Điều gì làm cho tôi lo sợ, vân vân. Chúng ta có thể tiếp tục tự chất vấn trên biết bao nhiêu lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Nhưng chất vấn để làm gì? Nếu chúng ta chỉ biết dừng lại ở đó mà không tìm cách để hiểu, để đi về nguồn, tìm nguyên nhân phát sinh. Như thế, việc cải tiến mới mong thực hiện được. Hơn nữa, dù thừa nhận hay không, nguyên nhân cơ bản vẫn phát xuất từ bản thân mỗi chúng ta. Vì thế mà các bậc thầy khi giúp đệ tử, họ luôn giúp người ta quay về nhìn lại mình trước tiên. Để tự giúp mình, chúng ta cũng đi cùng một khởi điểm đó thôi. Chất vấn có nghĩa là tìm cách để biết mình, để thấy rõ bản thân như được soi mình trong gương. Về vấn đề này, có chuyện kể rằng, một đồ đệ muốn tìm học hỏi để biết mình. Ông ta nghe nói có một quyển sách chỉ vẽ những bí quyết giúp biết mình. Thế là người đồ đệ không ngại xa xôi hay nắng gió khó khăn. Ông quyết tâm tìm cho ra. Sau nhiều năm tháng hành trình đi đến rất nhiều nơi và bất cứ khi nghe mách bảo nơi nào, đệ tử đó không từ nan, háo hức tìm cho được cuốn sách có giá trị vô cùng này. Cuối cùng, ông cũng tìm ra được nơi cất giữ cuốn sách. Khi đến nơi, phải qua nhiều phòng, nhiều cửa mới tới nơi cất giữ sách. nóng lòng mở sách, nhưng khi lật ra chỉ thấy toàn là giấy trắng. Vào sâu hơn thì đệ tử tìm thấy một tấm gương soi. Tò mò khám phá hết, người đồ đệ vào giữa sách vẫn thấy một chiếc gương, đi tiếp lại tìm thấy một tấm gương khác nữa. Ngoài ra, sách không có chữ một lời giải thích hay dạy dỗ nào khác. Minh sư muốn truyền tải gì qua các tấm gương đó? Nhìn vào gương, ngắm cho thật kỹ để thấy, để biết mình, bằng cách chất vấn bản thân, suy ngẫm. Phải, chất vấn nằm trong tiến trình lớn lên. Nếu ngay thẳng trả lời những chất vấn về bản thân, chắc chúng ta đã thay đổi nhiều trong chiều hướng tích cực. Nhưng đa số chúng ta thường chần chừ, nấn ná và né tránh khi đáp ứng những chất vấn nêu trên. Rất thường, chúng ta có thể rơi vào tâm trạng giằng co hoặc tản lờ trước những chất vấn, hoặc ngay cả khi đã có những câu trả lời sau khi tự chất vấn. Tại sao chúng ta thường ngại chất vấn bản thân để ý thức rõ về mình? Có lẽ vì sợ phải bắt đầu lại chăng? Có lẽ tôi lo sợ là khi đã ý thức rồi, mình phải thay đổi, không né tránh được nữa. Có lẽ khi khám phá ra thực chất, tôi không đủ can đảm để đối diện với những sự thật không mấy tốt đẹp về tôi và về hoàn cảnh tôi đang sống chăng? Có lẽ tôi e ngại, không muốn ra khỏi cái vỏ kén mà thường ngày tôi vẫn ẩn núp và cảm thấy dễ chịu, an toàn trong đó. Có lẽ tôi sẽ không đủ khiêm nhường hay can đảm để nhận lỗi. Có lẽ những gì tôi ý thức sẽ làm cho tôi bất an hoặc mất ăn mất ngủ vì thấy thực trạng của mình chăng? Và có lẽ tôi sợ phải bỏ đi những gì mình đã biết, đã có. Điều này làm cho tôi thấy hụt hẫng, tiếc nuối và đau đớn. Thật ra, những khó khăn trong đời, những xung đột thường xảy ra là do những người cố chấp. Thường chúng ta vẫn luôn chắc rằng mình đúng, có lý hay mình tốt. Trái lại, những người ý thức về sự yếu kém hay bất toàn của mình thì chẳng mấy khi bị khủng hoảng hay gây lộn xộn với ai. Vì thế, họ là người được an bình, được giải phóng khỏi hình ảnh sai lệch về chính mình. Thật thế, hiểu ra và chấp nhận rằng mình có nhiều sai sót, chẳng tốt lành hơn ai thì thật đã là quá ư tuyệt vời rồi, chưa kể đến sự thay đổi có thể xảy ra. Các nhà tâm lý nhận định rằng, ý thức có nghĩa là biết. Biết tức là đã giải quyết vấn đề được một nửa rồi. Thật vậy, làm sao có thể sửa đổi được gì nếu không biết được những điều mình đã sai, đã lầm hay thiếu sót? Ý thức hay thức tỉnh sẽ đưa chúng ta về với những gì chúng ta đang có, đang sống. Nhưng cái khó là chúng ta phải dám thay đổi. Chúng ta vẫn biết rằng mình sẽ được bao nhiêu điều lợi ích từ sự thay đổi, nhưng thói thường chúng ta vẫn luôn sợ thay đổi. Nếu thật sự ý thức, chúng ta sẽ có thể đổi ảo tưởng lấy hiện thực, đổi giấc mơ lấy thực tế, đổi suy tư thành hành động, đổi bóng tối lấy sự sáng, đổi u muội thành thông biết, đổi sự cứng đọng yên hàn bằng sự lớn lên. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Xin cho con biết con, và xin cho con biết Chúa, biết con chờ chọi tâm thân, biết Chúa tình yêu vô ngần, biết con yêu đuối mong giòn, biết Ngài là sức mạnh con. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa. Xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sắt son, để yêu mến Chúa vẹn tròn và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba trẻ mục đồng lần thứ ba và thứ bốn. Quý bạn thính giả thân mến, cách đây 100 năm, ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra trên một cây sồi tại Covadiria, làng Fatima, với ba trẻ mục đồng là Lucia, Francisco và Jacinta. Đức Mẹ xin các em dâng hy sinh hãm mình, đền bù các tội lỗi xúc phạm đến Chúa và siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày để cầu nguyện cho kẻ có tội được ơn hoán cải trở về với Chúa. Mẹ xin các em đến gặp mẹ vào ngày 13 mỗi tháng, cũng vào khoảng giữa trưa. Lần thứ hai Đức Mẹ hiện ra là ngày 13 tháng 6, lễ kính Thánh Anton, có khoảng 40 người chứng kiến. Lần thứ ba Đức Mẹ hiện ra với các em là ngày 13 tháng 7 năm 1917. Hôm đó đã có vài ngàn người đến Covadiria để chứng kiến cảnh các em nói chuyện với Đức Mẹ. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra với các em đã trở thành một biến cố công cộng nổi tiếng. Tin tức lan ra rất nhanh, các em bị nhiều người coi là khoác lác, bị bệnh quáng gà hay bị điên. Vào giữa trưa có chớp sáng và Đức Mẹ hiện ra với ba em. Lucia hỏi, bà muốn gì nơi con? Đức Mẹ trả lời, ta muốn các con đến đây ngày 13 tháng tới và tiếp tục lần hạt mân côi mọi ngày kính Đức Bà Mân Côi để được hòa bình thế giới và chấm dứt chiến tranh, bởi vì chỉ có người mới có thể cứu giúp các con. Con muốn xin bà nói cho chúng con biết bà là ai và làm một phép lạ để mọi người tin rằng bà hiện ra với chúng con. Các con hãy tiếp tục đến đây mỗi tháng, vào tháng 10, ta sẽ nói ta là ai, điều ta muốn, và ta sẽ làm một phép lạ mà tất cả mọi người sẽ có thể thấy rõ để tin. Đáp lại các lời xin ơn, Đức Mẹ trả lời rằng mẹ không chữa cho người què được lành và giải thoát ông khỏi cảnh nghèo túng, nhưng tốt hơn là ông nên cùng gia đình lần hạt mân côi mỗi ngày, rằng người bệnh không cần vội vã. Các người khác sẽ được ơn mong mỏi vào năm tới, nhưng họ cần lần hạt mân côi. Đức Mẹ nói với ba mục đồng, các con hãy hy sinh cho những người tội lỗi, và hãy nói nhiều lần, đặc biệt mỗi lần các con làm một việc hy sinh nào đó. Ôi lạy Chúa Giêsu, chính vì tình yêu Chúa, để hoán cải người tội lỗi và để đền bù các lỗi phạm chống lại trái tim vô nhiễm của mẹ Maria. Lucia hỏi, bà không muốn gì nữa nơi con? Không, hôm nay ta không muốn gì nữa. Lucia thưa, con cũng không muốn gì nữa. Những người chứng kiến lần này đã có thể quan sát thấy một đám mây trắng nhỏ xa xuống cây sồi, đi kèm là một hạ bớt của ánh sáng mặt trời. Trong ngày đó, mẹ Chúa tín thác cho các trẻ em một bí mật gồm ba phần. Chị Lucia giải thích. Khi nói những lời cuối cùng này, bà lại mở tay ra như trong hai tháng trước, xem ra ánh phản chiếu xuyên thấu đất và chúng tôi thấy như một biển lửa. Chìm ngập trong biển lửa đó là ma quỷ và các linh hồn, chúng như là than hồng trong suốt và đen, hay màu đồng trong hình dạng người. Chúng trôi nổi trong đám cháy, bị lửa phát ra từ chính chúng mang đi, cùng với các đám mây khói rơi xuống khắp nơi, giống như các tia lửa trong các đám cháy lớn. Không có trọng lượng, cũng không có thế quân bình, giữa tiếng la hét, rên rỉ đau đớn và tuyệt vọng, gây kinh hoàng và khiến run lên vì sợ. Ma quỷ khác biệt vì các hình dạng khủng khiếp và ghê tởm của các thú vật kinh khủng và không được biết tới, nhưng trong suốt như than hồng đen. Chúng tôi sợ hãi và ngước mắt lên nhìn bà như xin cứu giúp. Bà nói với chúng tôi với lòng tốt và buồn phiền. Các con đã trông thấy hỏa ngục, nơi linh hồn những người tội lỗi phải kết thúc. Để cứu họ, Chúa muốn thiết lập trong thế giới lòng sùng kính trái tim vô nhiễm ta. Nếu người ta làm điều ta sẽ nói, nhiều linh hồn sẽ được cứu thoát và sẽ có hòa bình. Chiến tranh sắp kết thúc, nhưng nếu chúng không ngừng xúc phạm tới Chúa, trong triều đại của Đức Pio XI sẽ bắt đầu một cuộc chiến khác tệ hại hơn. Khi các con trông thấy một đêm được soi sáng bởi một ánh sáng lạ, hãy biết rằng dấu chỉ lớn mà Thiên Chúa ban cho các con đó là sự trừng phạt thế giới tới gần vì biết bao nhiêu tội ác của nó qua chiến tranh, đói kém và các bách hại chống lại giáo hội và chống lại Đức Thánh Cha. Để ngăn cản điều này, ta sẽ đến xin thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm của ta và rước lễ đền tội trong các ngày thứ bảy đầu tháng. Nếu chúng sẽ lắng nghe các lời của ta, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Nếu không, nó sẽ phổ biến trên thế giới các lầm lạc của nó bằng cách khơi dậy chiến tranh và bách hại giáo hội. Nhiều người tốt lành sẽ bị tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều, nhiều quốc gia khác nhau sẽ bị hủy diệt. Sau cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội ta sẽ chiến thắng. Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến nước Nga cho ta, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có một thời gian hòa bình được ban cho thế giới. Tại Bồ Đào Nha, tín điều sẽ được giữ gìn luôn mãi. Tiếp theo điểm này là một thị kiến làm thành phần thứ ba của bí mật mà chị Lucia miêu tả trong các từ sau đây. Con viết vì vâng lời Chúa, lạy Thiên Chúa của con, là Đấng đã ra lệnh cho con qua Đức Cha rất đáng kính là Giám mục Leiria và của Mẹ Chúa và Mẹ rất thánh của con. Sau hai phần mà tôi đã trình bày, chúng tôi đã thấy bên trái Đức Bà hơi cao hơn một chút, một thiên thần với thanh gươm lửa trong tay trái. Khi sáng lóng lánh nó phát ra các ngọn lửa, xem ra như phải đốt cháy thế giới. Nhưng chúng tắt khi chạm ánh quang của Đức Mẹ tỏa ra từ tay phải hướng về thiên thần. Thiên thần chỉ trái đất với tay phải và nói lớn, sám hối, sám hối, sám hối. Và chúng tôi trông thấy một ánh sáng mênh mông là Thiên Chúa. Có cái gì giống như người ta trông thấy các người trong một tấm gương khi họ đi qua phía trước? Một vị giám mục mặc áo trắng. Chúng tôi có linh tính đó là Đức Thánh Cha. Nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ khác leo lên một ngọn núi dốc, trên đỉnh có một cây thánh giá lớn bằng gỗ thô, như thể có lớp bên ngoài với vỏ cây. Trước khi lên tới đó, Đức Thánh Cha đi ngang qua một thành phố lớn, phân nửa bị tàn phá, run rẩy với bước chân lảo đảo, buồn sầu vì đau đớn và khổ cực. Ngài cầu nguyện cho linh hồn của các xác chết mà Ngài gặp trên đường. Khi tới đỉnh núi, quỳ mọp gối dưới chân cây thập giá lớn, Ngài bị giết bởi một toán lính, bắn nhiều phát đạn và tên vào Ngài. Đồng thời chết cùng một kiểu với Ngài, có các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ khác thuộc nhiều giai tầng và địa vị. Dưới hai cánh thập giá có hai thiên thần, mỗi vị cầm một bình tưới bằng thủy tinh trong tay, trong đó các vị đã hứng máu các vị tử đạo, và với nó, các vị tưới các linh hồn tiến tới gần Thiên Chúa. Sau khi đã cảnh báo, Đức Trinh Nữ bảo các em đừng nói gì với ai, trừ với Phanxicô, và Đức Mẹ kết luận, khi các con lần hạt mân côi, hãy đọc sau mỗi chục kinh kính mừng rằng, lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin gìn giữ chúng con cho khỏi tội lỗi. Xin cứu chúng con cho khỏi lửa hỏa ngục và đem hết lên trời tất cả những linh hồn, đặc biệt những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Lần hiện ra thứ bốn là ngày 13 tháng 8 trên cây sồi. Sau ánh chớp xuất hiện một đám mây rất trắng biến mất ngay sau đó. Tuy nhiên ba trẻ em không đến đây được, vì các em bị ông thị trưởng là người chống giáo sĩ xác tín đánh lừa và đem các em tới trụ sở tỉnh. Nhưng không có gì lay chuyển được các em khỏi tư tưởng dính chặt vào Đức Mẹ, và không gì khiến cho các em vén mở cho biết bí mật được Mẹ Chúa Giêsu tín thác cho các em. Các đe dọa cũng không làm gì nổi các em. Các em không vén mở bí mật cho ai hết, vì Đức Mẹ đã xin các em đừng nói cho ai biết. Các em bị nhốt hai ngày và bị đe dọa tra tấn cho tới chết, nhưng các em vẫn không nhượng bộ và sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình để không phản bội lời đã hứa với Đức Mẹ. Sau khi các em được thả ra, vào Chúa Nhật tiếp theo ngày 19 tháng 8, các em đã được một ngạc nhiên không chờ đợi. Đức Mẹ đã hiện ra với các em tại Valinhos khi các em đang chăn đàn vật. Lucia nói chuyện với Đức Mẹ với câu hỏi thường lệ, bà muốn gì nơi con? Ta muốn các con tiếp tục đến Covadiria ngày 13, tiếp tục lần hạt mỗi ngày. Trong tháng cuối cùng ta sẽ làm phép lạ để cho tất cả mọi người tin. Nếu họ đã không đem các con về làng, thì phép lạ sẽ vĩ đại hơn nữa. Bà muốn làm gì với số tiền dân chúng để lại Covadiria? Họ hãy làm hai chiếc cáng, một chiếc cáng con cùng Jacinta mang cùng với hai bé gái khác, chiếc kia thì Francisco mang cùng với ba bé trai khác. Tiền của các chiếc cáng thì dùng cho lễ Đức Bà Mân Côi, và còn dư thì để xây một nhà nguyện. Con muốn xin bà chữa lành cho vài người bệnh. Ừ, ta sẽ chữa lành vài người nội trong năm. Các con hãy cầu nguyện nhiều, và hãy hy sinh cho người tội lỗi. Hãy coi chừng rằng nhiều linh hồn xuống hỏa ngục vì không có ai hy sinh và cầu nguyện cho họ. Sau đó Đức Mẹ bắt đầu lên cao về trời theo hướng đông và biến mất khỏi tầm nhìn của các em.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời lặng lẽ trôi qua bao ngày dài, đường tin yêu miệt mài, tình đời bao cuốn trôi. Ai đâu hay bao nhiêu điều tiếc nuối, lòng trần bao đắm say, ngỡ rằng những phút giây không bao giờ chợt tan. Rồi cơn mưa một chiều đã xóa hết mọi điều, đời hoang vắng điều hiu. Chưa sống đã nhiều, tâm con thao thức chờ mong, đón đợi ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiên tin, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương, con những cô bé và vẫn luôn đợi chờ, nâng đỡ con từng giờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một gia đình nọ có chàng trai sắp trở về sau khi tham gia một trận chiến cam go. Một hôm nọ, họ nhận được điện thoại của con trai từ bưu điện tại thành phố San Francisco. Anh ta thông báo rằng mình sẽ trở về cùng với một người bạn đồng đội. Bố mẹ chàng trai đón nhận tin ấy một cách vui vẻ. Nhưng khi chàng trai cho biết là người bạn của cậu ta bị thương nặng, cụt mất một bên chân và một bên tay, chẳng còn ai là bà con thân thích và anh ta có ý định đưa người bạn xấu số ấy cùng sống với gia đình mình, thì người bố lại khuyên rằng: "Con ơi, con không thấy đòi hỏi đó là quá đáng hay sao? Người tàn tật như thế chỉ là gánh nặng cho chúng ta mà thôi. Sự hiện diện của anh ta chắc chắn sẽ làm đảo lộn nhiều sinh hoạt vốn đã đi vào nề nếp của gia đình mình. Bố nghĩ con nên quay về nhà và sớm quên anh bạn ấy đi. Rồi anh ta cũng tìm được lối thoát cho cuộc đời của mình." Chàng trai lặng lẽ dập máy, nhưng sau đó bố mẹ anh ta cũng không nhận được tin tức gì của anh ta nữa. Khoảng 2-3 tuần sau đó, bố mẹ anh nhận được điện thoại của sở cảnh sát báo tin rằng con trai của họ đã chết khi té lầu cao xuống đất, hình như là tự sát. họ vội vàng đáp máy bay đến San Francisco để nhận dạng thi thể của con mình. Tại đây, họ bàng hoàng và đau đớn bội phần vì khám phá ra một điều là tấm thân thể tội nghiệp của người con trai yêu dấu của họ chỉ còn lại một bên tay và chân. Quý vị và các bạn thân mến, gia đình là nơi chốn duy nhất mà người ta có thể tìm về khi gặp những đắng cay và bất hạnh trong cuộc sống. Là bến bờ bình an cho những chiếc thuyền của đời người trú ngụ mỗi khi biển đời nổi sóng. Có được chức năng cao quý đó bởi vì nơi gia đình, người ta tìm thấy sự bảo bọc và yêu thương một cách vô điều kiện. Người lính trẻ đã hoàn toàn tuyệt vọng và tìm tới cái chết chỉ vì anh ta không tìm thấy một tình yêu vô điều kiện nơi những người thân trong gia đình của mình. Nguyên nhân khiến giới trẻ ngày nay dễ dàng rơi vào vòng xoáy của các tệ nạn xã hội cũng là vì họ không tìm được sự ấm áp và tình thương từ gia đình. Họ không học được sự đoàn kết yêu thương hay tính hy sinh cho nhau từ các thành viên trong gia đình, nhất là từ bố mẹ. Với sự lên ngôi của chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa cá nhân đang hoành hành trong mọi ngõ ngách, trong tâm hồn và trong cuộc sống, rất nhiều các bậc làm cha, làm mẹ trong xã hội hiện nay chỉ biết cung cấp cho con cái thật nhiều điều kiện sống tốt, cho con cái nhiều tiền mà không quan tâm tới việc thỏa mãn các nhu cầu về tình thương, sự chăm sóc, sự triển nở trong đời sống tinh thần của một đứa trẻ. Họ nghĩ rằng những tiện nghi vật chất do họ mang lại có thể bù vào việc họ đang mất dần khả năng yêu thương với con cái của mình. Những người trẻ có bố mẹ chia tay, gia đình tan vỡ, chẳng khác nào kẻ không còn bến bờ bình an để quay về khi gặp cơn giông bão của cuộc đời. Thậm chí có những gia đình còn tồn tại, nhưng đó chỉ là sự níu kéo trong danh dự hay vì chưa giải quyết thỏa đáng được những quyền lợi về vật chất của hai bên, tình yêu đã không còn ngự trị trong gia đình, trong ngôi nhà của họ. Giới trẻ đang mất dần kỹ năng biết sống hạnh phúc khi hơi ấm gia đình của chúng đã bị làm băng lạnh bởi những ước mơ toan tính vị kỷ của các bậc cha mẹ. Khi người con hoang đàng phung phí hết tài sản của mình vào cuộc sống phóng đãng và đối diện với những khốn khó cùng cực của cuộc đời, trong cơn hồi tâm, anh ta nghĩ ngay đến việc phải trở về nhà cùng với người cha của mình. Vì anh ta tin chắc rằng, dù anh ta có ra thân tàn ma dại đến mức nào đi nữa, người cha nhân hậu vẫn yêu thương và chấp nhận hiện trạng xấu nhất của anh ta. Và lòng tin của anh đã không phụ lòng anh. Khi anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy, nghĩa là người cha luôn trông ngóng sự trở về của anh ta. Ông ta chạnh lòng thương, chạy ra ôm lấy cổ anh và hôn lấy hôn để, bất chấp cái dáng vẻ rách rưới, nghèo bẩn của anh ta. Lòng nhân hậu và lòng yêu thương một cách vô điều kiện của người cha là động lực khiến người con hoang đàng can đảm đứng dậy, thực hiện một cuộc trở về không chỉ trong hình thức mà trong chính đời sống tâm hồn của mình.
Thưa
cho gia đình của mỗi người trong chúng con luôn là những bến bờ ấm áp cho mỗi thành viên tìm về khi gặp những cơn giông bão của cuộc đời. Amen.
Cả đời con khát khao mong sao được Ngài là an vui ngọt ngào. Một tình yêu trắng vơi con ra khơi tung gieo cuộc sống mới, để đời vang tiếng ca cho lòng con thiết tha sung ơn tình ngày qua. Được tình yêu dạng người cùng Chúa với một đời niềm vui sống mọi nơi. Tim con mơ bao nhiêu thương yêu Chúa xót đã nhiều, tâm con thao thức chờ mong đón đợi Ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết niềm tin, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ. Con luôn tha thiết niềm tin, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.